Tuần vừa qua, gia đình nhạc sư Nghiêm Phúc Phi đã tổ chức buổi tụng kinh trên chùa cúng 49 ngày cho ông. Bà Ngọc Sương và ông cũng cho biết đã giải tán trường dạy đàn. Hơn 100 nhạc sinh đang ngỡ ngàng bởi sự ra đi đột ngột của thầy lại phải chia tay với lớp học mà họ lui tới lâu nay. Chương trình kỳ này, chúng ta hãy cùng nhìn lại một cuộc đời dành trọn cho âm nhạc và nghe những tác phẩm mà nhạc sư Nghiêm Phú Phi để lại. Divertimento 1, sáng tác vào năm 1960 và từng trình tấu trước khán thính giả ngoại quốc ở Sài Gòn. Nghiêm Phúc Phi chào đời năm 1930 tại Sài Gòn trong một gia đình gốc Hà Đông vào Nam lập nghiệp. Cha mẹ và các em nói tiếng Bắc, nhưng ông lại nói giọng Nam Kỳ, do giao du với rất nhiều bạn người Nam. Nhận thấy cậu bé có khiếu âm nhạc, một người trong gia quyến là giáo sư Nguyễn Văn An đã hướng dẫn về nhạc lý và đàn, rồi giới thiệu đến nhạc sư Võ Đức Thu để học piano cổ điển. Từ năm 15 tuổi, trong khi học trung học tại trường Petruski, Nghiêm Phúc Phi đã đi đàn piano vào buổi tối để kiếm tiền túi. Và suốt vài ba năm sau đó thì đi đàn tại các vũ trường ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Đa Cao. Năm 19 tuổi, một thân một mình, chàng trai rời cảng Sài Gòn sang Pháp thi vào Viện Âm nhạc Paris. Trong thời gian theo học tại Pháp, ông có soạn nhạc cho cuốn phim Việt Nam, tựa đề là Một Trang Nhật Ký. Đến năm 55 thì ông tốt nghiệp ưu hạng về trình diễn piano và hòa âm từ viện nổi tiếng ấy. Trở về Sài Gòn, ông tham gia mọi thứ trong lĩnh vực chuyên môn của mình, từ dạy piano, đàn trong phòng trà và các lớp Mỹ, đến đàn và điều khiển ban nhạc trong các đài phát thanh, truyền hình, đệm piano cho chương trình ngâm thơ, soạn nhạc cho các bộ phim, vân vân. Divertimento 2, sáng tác vào năm 1965. Các trường ca lừng danh của Việt Nam như Hòn Vọng Phu của Lê Thương, Mẹ Việt Nam và Con Đường Cái Quan của Phạm Duy. Trùng Dương của Phạm Đình Chương là do Nghiêm Phú Phi hòa âm. Và ông cũng hòa âm nhiều nhạc bản mà chúng ta hay nghe như Nửa Hồn Thương Đau của Phạm Đình Chương. Mời quý vị thưởng thức nhạc khúc này do ông đàn trong một buổi họp mặt văn nghệ tại Paris năm 1998. Chối việc gì trong khả năng chuyên biệt của mình, không chỉ loại nhạc thính phòng, nhạc sư Nghiêm Phú Phi nói là với các bài ở thể loại thấp mà nhờ đến ông thì ông hòa âm sao để nâng giá trị bài đó lên. Việc này chúng ta đã thấy thể hiện như bài Nửa Đêm Ngoài Phố của Trúc Phương chẳng hạn, nhờ tài hòa âm của Nghiêm Phú Phi mà nổi tiếng và tên tuổi ca sĩ hát bài ấy là Thanh Thúy cũng được đưa lên theo. đó cũng là trường hợp của Nhật Trường, Hoàng Oanh. Trâm Tử Thiêng khi mới viết nhạc đã nhờ ông tiếp tay hòa âm cho bài bản của mình. Nhận thấy tài năng ấy, nghệ sĩ Hoàng Thi Thơ đã mời nhạc sư Như Phú Phi cộng tác trong những buổi trình diễn ở trong nước cũng như lưu diễn tại các nước ngoài. Hòa âm và trình bày nhạc dân tộc cũng là điều mà Như Phú Phi ấp ủ. Tuy rằng ông tốt nghiệp bên Tây và không biết sử dụng nhạc cụ cổ truyền Việt Nam. Năm 1965, Như Phú Phi được cử làm phó giám đốc Viện Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Đầu năm 1970, do yêu cầu của đài Tiếng Nói Tự Do mà ông cộng tác đã lâu, Như Phú Phi trình làng liên khúc số 1 gồm các bài dân ca ba miền có 8 đoạn là Bắc, Trung, Nam, Thôn, Thị, Chiến, Bình và Hoan. Năm 1970, nhạc sư Đỗ Thế Việt qua đời và Nghiêm Phú Phi lên thay thế trong chức vụ giám đốc Viện Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Nhạc sĩ Nguyễn Châu, một người thuộc thế hệ kế tiếp trong công cuộc kết hợp nhạc Đông và Tây, cho biết.
Dạ thưa chị Thi Nga, thưa quý vị khán giả của đài RFA, khi mà giáo sư Nghiêm Phú Phi về làm giám đốc trường quốc gia âm nhạc, thì trường quốc gia âm nhạc được có 3 ngành, ngành Tây Phương, ngành Kịch nghệ và ngành Quốc nhạc. Trên phương diện là một người giám đốc, giáo sư Như Phú Phi cố gắng để làm sao mà cho cái mỗi ngành nó phát triển và đồng thời nó có cái sự hòa hợp với nhau. Thì giáo sư Như Phú Phi cũng chịu khó để tìm tòi về các nhạc cụ cổ truyền. Khi đó thì chúng tôi mới là phụ giảng của trường giám nhạc thôi. Nhưng mà giáo sư Như Phú Phi cũng đến từng giáo sư mà dạy trong ngành quốc nhạc để mà tìm tòi hiểu cho loại nhạc cụ. Sau đó giáo sư cũng có viết một số bài giao hưởng, trong đó có những cái nhạc cụ Tây Phương và nhạc cụ Việt Nam.
Xin ông chia sẻ vài kỷ niệm đã có với nhạc sư Như Phú Phi ạ.
Bài mà giáo sư Như Phú Phi viết đồ tổ nhất là khi mà chúng tôi đi trình diễn, nhất là trình diễn ở trong Dinh Độc Lập, hình như bài đó là bài Ngày Hội Non Sông, lúc đó tôi còn nhỏ, tôi được đánh trên chim, rồi có đường cò, rồi có sáo, có đường canh, có đường bầu, học cùng với cái dàn nhạc giao hưởng Tây Phương, được có violon, viola, cello, double bass, kèn và vân vân. Ngoài cái phối hợp giữa hai nhạc cụ thì tôi cũng nhớ không lầm là thì giáo sư khi mà viết cho cái dàn nhạc giao hưởng Tây Phương hay là viết cho tam tấu tứ tấu thì giáo sư cũng viết những chủ đề liên can đến Việt Nam, ví dụ viết từng ngũ cung hay là có những sáng tác mới, trong đó có ngũ cung và những ngũ cung phát triển để áp dụng cho cái dàn nhạc Tây Phương.
Năm 1971, nhạc sư Như Phú Phi soạn liên khúc số 2 viết về những giai đoạn trong cuộc đời con người từ thuở nằm nôi tới khi từ trần. Kế đến là soạn một thể loại mà tới lúc đó chưa người Việt nào làm. Đó là nhạc khúc Apollo 14 với những âm thanh khoa học giả tưởng. Qua năm 74 thì ông sáng tác Fantasia 1 cho tứ tấu đàn dây, trong đó cũng đem kỹ thuật của Việt Nam ứng dụng trên ngũ cung. Xảy tới, nhạc sư Như Phú Phi cùng gia đình bị kẹt lại. Thời gian đầu rất khó khăn, rồi thì ông cũng xoay sở dạy đàn tại nhà thờ huyện sĩ và tại tư gia. Tới năm 1985 thì sang Mỹ định cư và chỉ vài tháng sau, Như Phú Phi đã thành lập được trường dạy nhạc trên đường Bolsa, con đường chính của thủ phủ người Việt tị nạn ở hải ngoại. Ngay các năm đầu tiên ở nước ngoài, ông đã không ngại tình trạng di chuyển khó khăn của mình mà tham gia chuyến công tác cứu người vượt biển. Đời sống bị thay đổi lớn lao, tâm tư ông ra sao? Chúng ta có thể cảm thấy qua nhạc khúc mà ông đặt tên là Fantasia 2, tức Thế giới đảo điên, vào năm 1993.
Fantasia 2, bài này bạn ghi rằng văn nghệ lạc hồng chúng tôi đi học tại cái chuỗi âm nhạc để làm chương trình biểu diễn năm 1993. Khi chúng tôi qua đây gặp cái sinh viên Phi thì hai thầy trò các bạn là làm cái bài nào mà trong đó ban nhạc cụ Tây Phương Nhạc cụ Việt Nam thì tôi có viết cái bài tên gọi là cái bài Thế giới đảo điên. Thì tâm tình lúc đó là giáo sư cũng phải phức tạp về cái nhãn quan của cuộc sống ở đây. Thì bài giáo sư đặt cái tựa đó, bài rất là hay, phát triển rất là lạ. Trong đó giáo sư có viết cho chúng tôi tình nguyện chị Nguyễn Thị Mai Đình Trâm, người học trò Đình Bầu, họ cùng tiếng violon, với một cái viola, một cái cello. Thì hôm vừa rồi, để kỷ niệm giáo sinh của phim, chúng tôi trình diễn rất nhiều bài, trong đó có bài này.
Sáng sớm ngày 16 tháng Giêng dương lịch 2008, trong khi sửa soạn đi đám tang người bạn thân là tài tử Lê Quỳnh, thì ông ngã trong buồn tắm. Và tin dữ tới với người thân quen, bạn bè nghệ sĩ cùng nhạc sinh nhiều thế hệ. Một cuộc đời khép lại trong sự tiếc nuối vô vàn. Công trình nhạc sĩ Nghe Phú Phi để lại là sáng tác hoặc hòa âm 5 trường ca và trên 1.000 nhạc khúc các loại. Trong âm thanh nhạc khúc Nửa Hồn Thương Đau do nhạc sĩ Nghe Phú Phi đàn, thì Nga xin kết thúc chương trình về ông. Chào tạm biệt quý thính giả.